Kính mời Hội Thánh cùng tôi suy gẫm lời Chúa được chép trong sách Roma đoạn 13 câu 8 đến câu 14, chủ đề là lòng yêu thương làm trọn luật pháp. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu cả lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa. Bất luận điều nào, điều đó tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta ở đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm và mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách thẳng hôi như giữa ban ngày, chớ nụp mình vào sự quá độ và say sưa, luôn tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Amen. Xin kính mời Thánh Lòng Tòa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một người mục sư mới đến nhận nhiệm sở. Và đương nhiên, cái bài đầu tiên ông giảng cho hội thánh là cái bài có thể nói là hùng hồn nhất. Trong cái bài giảng đầu tiên ông giảng đề tài về tình yêu thương. Cuối giờ thờ phượng, mọi người đến với mục sư: mục sư ơi, cái bài giảng quá hay, bài giảng này quá tuyệt vời. Và hết người này đến người kia đều đến bắt tay khen ngợi người mục sư. Chủ nhật tuần lễ kế tiếp, mọi người đến nhà thờ một cách đông đảo. Mục sư cũng giảng cái bài giảng như cũ về tình yêu thương, y như đúc cái bài giảng tuần trước. Mọi người ngạc nhiên, nhưng mọi người suy nghĩ, tình yêu thương, bài giảng quá hay, thành ra nghe lại lần thứ hai chắc cũng không sao. Còn chịu đựng được. Chủ nhật kế tiếp tuần lễ thứ ba, cũng bài giảng tình yêu thương như đúc, y khuôn. Tất cả mọi người trong phòng nhóm im lặng, không nói gì cả. Tới tuần lễ thứ tư, cũng đề tài tình yêu thương như đúc, không có gì thay đổi. Hội thánh yên lặng như tờ. Rồi sau đó có một buổi họp trở lại, chọn ra một cái committee, tức là một cái ban điều nghiên, rồi mời một người đại diện trong cái ban đó tới nói chuyện với mục sư. Mục sư ơi, tuần lễ kế tiếp tới mục sư dạy bằng giảng khác được không? Chúng tôi biết rằng cái bài giảng tình yêu thương rất là hay, rất là cảm động, nhưng ông còn cái bài giảng nào khác hay không? Người mục sư trả lời: có chứ. Khi mà hội chúng học được cái bài học tình yêu thương, áp dụng được cái bài học tình yêu thương, thì sẽ có cái bài số 2. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là cái tâm tình của Phaolô. Tâm tình của Phaolô tiếp tục nhấn mạnh về cái tình yêu thương thật. Tại vì tuần trước, trong đoạn 12, ông nói về sống sao? Sống gốc gác là sao? Sống thánh khiết, sống yêu thương, rồi sống hòa thuận. Sống yêu thương là phải yêu thương một cách chân thành, kính mến nhau, sống một cách lạc quan, sống một cách siêng năng, chia cơm xẻ áo, rồi đồng thời quan tâm cho nhau. Rồi qua tới đoạn 13 cũng yêu thương tiếp nữa. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc những đoạn trước cũng nói về yêu thương, một cái chủ đề yêu thương nhưng nhìn từ những khía cạnh khác nhau. Roma đoạn 13 câu 8: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai nghiêu yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con về tình yêu thương. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để lao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu về tình yêu thương mà áp dụng cho đời sống cá nhân của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những ai hiệp một với Chúa Giêsu Christ sẽ phản ảnh hay là phản chiếu được ánh sáng tình yêu cho cái thế gian này. Tại ra con cái Chúa, quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Một số con cái Chúa mới tin Chúa đây, một số con cái Chúa tin Chúa một thời gian khá dài. Con cái Chúa phải phản ảnh được cái ý nghĩa của tình yêu mà Phao-lô muốn dạy dỗ. Con cái Chúa phải tỏa sáng được tình yêu thương. Quý ông bà, anh chị em ơi, phúc âm của Chúa, để ôn trở lại, là cái tin mừng về Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta có sự sống đời đời. Khi mà Chúa xuống thế gian chết trên thập tự giá, Chúa làm con sinh tế để chuộc tội cho tất cả mọi người. Nhưng mà ai tin cái điều này thì mới được sự cứu rỗi. Chúa cứu để mang con người đến sự tự do. Tại mình sống trong tội lỗi, đôi khi mình sống trong tội lỗi, mình không biết mình có cái sự tự do Chúa ban cho. Tại đó Chúa mang con người ra khỏi cái sự đau đớn, cái sự kềm kẹp, những cái u mê đó, đi tới cái chỗ sáng láng để mà chúng ta có được cái sự tự do trong Chúa. Thành ra Chúa không những thay đổi về phần tâm linh, nhưng mà đồng thời Chúa thay đổi cái tâm thần của chúng ta, có nghĩa là sự suy nghĩ và cái hành động của chúng ta, cái cách sống của chúng ta. Khi mà phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa thật sự thấm nhuần trong con cái Chúa, thì chúng ta mới phản ảnh được ý nghĩa yêu thương như thế nào, và chúng ta tỏa sáng yêu thương như thế nào. Ý nghĩa của yêu thương: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ vì sự yêu thương mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, nếu tóm lại trong một lời này, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương làm trọn luật pháp. Phao-lô muốn nói điều gì? Một cách đơn giản: đừng có mắc nợ ai chi hết ngoại trừ món nợ yêu thương. Và cái cuộc sống hay là cái cuộc đời của con cái Chúa luôn luôn trả giá bằng tình yêu thương. Cái tâm tình cái của con người của chúng ta thì sao? Cái con người của mình, con người cũ của chúng ta thì thường thường chúng ta có cái xu hướng, mình làm cái quyết định, khi mà tôi yêu thương người nào, tôi bắt buộc người đó phải trả một cái gì đó khác mà cái tôi mong muốn. Cũng giống như tôi muốn cho người đó một cái món đồ, thì tôi mong mỏi rằng người đó phải cho lại tôi một cái gì đó, mà cái điều mà cho lại những cái gì tôi mong muốn. Mà nếu mà cho trật, tôi giận lắm. Cái đó là cái tánh khí của con người. Tại ra Phao-lô dạy cho chúng ta một cái bài học vô cùng sâu sắc để chúng ta có thể phát triển cái tình yêu, mà cái tình yêu đó không bao giờ có thể dập tắt được. Đó là cái tình yêu mặc dầu mà Chúa luôn luôn dạy dỗ. Phao-lô mong muốn cái tình yêu của chúng ta là luôn luôn tồn tại. Thành ra chúng ta không có nợ gì khác ngoại trừ cái món nợ yêu thương. Thành ra khi mà thay vì yêu thương để có được, thì chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta đã được yêu thương. Vì Chúa đã ban cho chúng ta được yêu thương đó. Chúa Giêsu Christ yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài hy sinh chết trên thập tự giá làm con sinh tế chuộc tội. Và khi cái tình yêu của Chúa bao phủ chúng ta, thành ra chúng ta sẽ có cái tình yêu gắn bó thật sự mà Chúa có. Đó lý do tại sao những cái chỗ khác trong Kinh Thánh nói chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta, thì cái tình yêu đó mới thật sự bao phủ, và Chúa với ta giống như là một. Con cái Chúa phải phản ánh được cái ý nghĩa của tình yêu thương, chỉ mắc nợ yêu thương. Trong Roma đoạn 13 câu 9 phần B có nói rằng: mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, nếu tóm lại chỉ một lời này, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương làm trọn luật pháp. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra cho quý ông bà, anh chị em và tôi: người lân cận là ai? Tại nếu mình không biết người lân cận là ai thì làm sao mình có thể yêu người lân cận được? Trong giờ phút này quý ông bà ngó con bên phải, ngó tới người bên trái của mình, ngó đi cái đã. Có biết thấy người lân cận của mình chưa? Tại vì có thấy được người lân cận thì mới có thể yêu thương người lân cận của mình được. Tại không thấy làm sao thương, yêu được. Thành ra hai vợ chồng ngó qua nhau: anh là người lân cận của em là người lân cận của anh. Thành ra cái yêu thương phải gắn bó với nhau mới có thể cầu nguyện được. Mà ngó qua không phải vợ mình mà thấy người con cái Chúa trong hội thánh, cô, chị, anh, chị, ông bà là người lân cận cho tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện cho ông bà, anh chị. Thì lúc đó, cái tuần trước đó thì yêu thương mới nâng đỡ, mới chăm sóc, mới có thể chia cơm xẻ áo, mới có thể giúp đỡ nhau được. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấy được người lân cận của mình. Nhưng mà đồng thời cái chữ lân cận này cũng có thể là người trong cái khu vực của mình. Quý ông bà anh chị em có biết người hàng xóm bên trái của mình là ai không? Người bên phải của mình là ai không? Sống ở trong cái khu vực, trong một cái cộng đồng 5 năm, 10 năm mà không biết người bên trái, không biết người bên phải, không biết người hàng xóm đối diện mình là ai, không biết đằng sau lưng mình là ai. Thành ra cái chữ lân cận đấy không phải là chỉ trong gia đình mình thôi, nhưng mà đồng thời trong cái người hàng xóm của mình nữa. Chúng ta cần phải biết, ngay cả cái cộng đồng mà nhà thờ chúng ta đang hiện diện ở trong cái khu vực này, chúng ta có biết người lân cận của mình là ai không? Chúng ta cần phải biết mấy cái trẻ cứu hộ à. Thành ra khi tiệc tùng hay là có gì đó cũng mời họ mang đồ ăn qua để tỏ cái tinh thần lân cận như vậy. Nhưng mà trong cái tiếng Hy Lạp, cái chữ người lân cận đó cũng có nghĩa là người khác chủng tộc. Cái chữ lân cận không phải là người gần gũi vợ chồng gia đình hay là người hàng xóm trong cộng đồng, nhưng mà đồng thời người khác chủng tộc. Lời của Chúa rất là tuyệt vời. Chúng ta yêu người lân cận, chúng ta yêu vợ con mình, gia đình mình, cái cộng đồng mình đang sống, nhưng đồng thời phải yêu những người chủng tộc khác. Đó lý do mà tại sao chúng ta phải đi truyền giáo khắp nơi. Hay chúng ta yêu những người chủng tộc khác trong cái khu vực, trong cái cộng đồng thành phố Houston này. Thành phố Houston này là có gần hơn 200 chủng tộc đang sống ở thành phố Houston. Mà lời của Chúa dạy chúng ta yêu kẻ lân cận có nghĩa là chúng ta phải yêu những người khác chủng tộc trong cái khu vực chúng ta ở, và đồng thời cho cái thế giới mà Chúa đặt để hội thánh của Ngài đi ra truyền giáo. Đó là cái ý nghĩa yêu thương mà Chúa muốn dạy. Thành ra rất là tốt. Trong Lê Vi Ký nhắc nhở: hãy yêu thương kẻ lân cận như mình, ta là Đức Giê-hô-va. Đây là lời Chúa phán, là một cái mệnh lệnh. Và khi dân sự của Chúa, những người Do Thái đi trong đồng vắng, rồi khi dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa, lời này vẫn nhắc nhở phải yêu người lân cận như mình, tiếp đẻ cả mồ côi, người góa bụa và người khách lạ tha phương đi đến cái xứ của họ cần phải được yêu thương. Mà khi dân sự Do Thái của Chúa không có làm cái điều này thì chuyện gì xảy ra? Khi mà Chúa cho một cái mạng lệnh mà dân sự của Chúa không có làm, dân Israel không làm thì sao? Chúa sẽ phá vỡ dân sự của Chúa để dân sự của Chúa tàn lạc. Cho tới lúc nào hiểu được cái tình yêu thương thì Chúa mới gom dân sự của Ngài trở lại. Rồi ngay cả khi mà người Pharisee, thực ra là Matthew câu 22, đoạn 22 câu 36 tới câu 40, khi người Pharisee đến hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào thì Chúa Giê-xu nói rằng là cái điều răn thứ nhất là ngươi hãy hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất lớn hơn hết. Qua tới điều răn thứ hai, hãy yêu người lân cận như mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22, từ câu 36 tới câu 40, và nhất là trong cái câu 38, mà lời của Chúa dạy bảo như vậy. Khi quý ông bạn chị em ơi, khi mà quý ông bạn chị em nhận được cái tình yêu từ Chúa Giêsu Christ, thì không những chúng ta yêu thương người lân cận, nhưng đồng thời chúng ta rời cái chỗ tối tăm, cái con người cũ đó, để đi qua thành con người mới, tức là cái chỗ sáng láng. Tại đó chúng ta được biến hóa, được biến đổi trở nên con người mới. Và khi biến hóa, biến đổi lên con người mới đó, thì chúng ta, quý vị và tôi, mới là tình yêu tỏa sáng ra được. Nếu mà không có cái bước thứ nhất, không có xảy ra cái bước thứ hai. Đó là Phao-lô dạy dỗ như vậy. Như vậy tỏa sáng, yêu thương tỏa sao? Lời của Chúa rất là hay, từ câu 11 tới câu 14. Hãy đi như vậy, vì biết thời kỳ chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa buông tuồng bậy bạ rằng rầy rà ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục của nó. Để ôn lại chút xíu, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Roma ở đoạn 13 từ câu 1 tới câu 7, thì dạy dỗ chúng ta làm thế nào để chúng ta là người công dân tốt, người lân cận tốt, người công dân tốt. Ngày tháng 11 sắp sửa tới đây, nhớ làm gì? Nhớ đi bầu cử. Và cái tuần lễ này là early vote đó. Nhớ đi bầu. Tại vì trong Roma đoạn 13 có một câu bài dạy dỗ làm thế nào để chúng ta là người công dân tốt, người lân cận tốt, nhắc nhở chúng ta làm trọn bổn phận để mà chờ đợi cái ngày Chúa trở lại. Thành ra nhớ tuần này đi bầu, hoặc là tháng tới, đầu tháng tới nhớ đi bầu để làm một người công dân tốt. Nhưng mà đồng thời, những cái câu tiếp, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng láng. Là sao? Hãy mặc lấy áo giáp. Tại vì cái con người của mình, con người chúng ta đó, cái cá tánh, dù rằng chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà cái giờ phút chúng ta quên mặc lấy Chúa Giêsu Christ, mình vẫn bị vấp như thường. Đôi khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, thì đôi khi tôi tưởng tượng là giống như chúng ta là bằng một cái chiếc áo trắng. Mình mới tin Chúa, mình bằng một áo trắng. Mọi người nhìn chúng ta, anh là tín đồ, anh là người tin Chúa, thành ra cái áo trắng rất là sáng láng. Nhưng rồi chúng ta cách rời Chúa Giêsu Christ của chúng ta đi, rồi đụng chạm với đời, có những cái giọt mực nó dính lấy áo, mực xanh, mực đỏ dính lấy áo. Bắt đầu là chúng ta có thể che giấu, có thể đi tới nhà thờ hay là gặp gỡ anh em mình, chúng ta che giấu, chúng ta thấy cái áo khác, chúng ta che cái áo trắng có những cái vết mực đó, dơ bẩn đó. Rồi có lúc chúng ta nói mình có thể tự sửa mình được, rồi chúng ta thắt cội cái áo trắng đó ra. Thường thường là đầu năm New Year Resolution, mình cởi cái áo trắng đó ra, cái mình ngâm vào thùng nước, rồi mình bỏ xà bông vô, cái mình vào. Rồi giống như cái dục mực nó tan đi, rồi mình phơi. Nhưng mà nhìn kỹ trở lại, đôi khi chúng ta vào như vậy thì cái vết mực đó nó vẫn lan ra, nó mờ đi nhưng mà vẫn lan ra. Và đôi khi trong cái tội lỗi chúng ta vấp phải, chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta nói chúng ta bỏ, nhưng mà trong sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta biết nó vẫn còn đó. Và đôi khi chúng ta không cẩn thận, mỗi con cái Chúa, mình không có cẩn thận, mình bận cái áo mình tự mà trắng, nhưng thật ra có những cái vết mực mờ mà khi giặt ra nó loang ra rộng hơn. Con người chúng ta cố gắng thay đổi không được. Đó lý do tại sao Chúa biết điều này, Phao-lô biết điều này, mới dạy dỗ con cái Chúa mỗi ngày chúng ta phải bận cái áo giáp sáng láng đó. Người ta thấy cái sự sáng phản chiếu của chúng ta. Cuộc đời quý ông bạn cho em và tôi, mình bị ảnh hưởng. Dù rằng mình cố gắng không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn bị ảnh hưởng như thường. Cuộc đời quý ông bạn cho em, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự chữa sạch những cái vết dơ của mình. nhưng mà không có làm được. Cái dấu vết nó vẫn còn đó. Đó lý do tại sao chúng ta phải bận cái áo của Đấng Christ. Khi mà yêu thương người lân cận, yêu thương khi người ta còn sống, đừng có chờ chết, đừng có chờ đám tang. Khi mà đám tang cách đây không lâu, tới vừa một cái đám tang, con cái tới khóc tùm lum ta la. Mà tại sao khóc? Chờ chết mới dám khóc. Còn khi sống thì bỏ bê cha mẹ, chửi rủa bố mẹ. Lời Chúa nói yêu người lân cận khi còn sống. Khi còn sống chứ đừng chờ chết mới làm. Yêu người lân cận mình để mà gìn giữ cái tình yêu của vợ chồng. Yêu người lân cận mình để gìn giữ cái giềng mối gia đình. Yêu người lân cận để có thể giữ cái sự thuận hòa trong hội thánh. Đừng có chờ tan vỡ rồi khóc lóc, rồi cố gắng hàn gắn. Đó lý do tại sao mà mỗi ngày chúng ta phải bận áo Đấng Christ. Bận áo Đấng Christ có nghĩa là gì? Lời của Chúa nói hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà mặc lấy Chúa Giêsu Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mặc lấy Chúa Giêsu Christ là như là cái sự bảo vệ, như cái sự tin cậy. Bởi vì Chúa biết cái tương lai của mình. Những cái bài hát thánh ca hay là lời của Chúa nhắc nhở, tôi biết Chúa nắm lấy tương lai của tôi. Chúa nắm lấy cái tương lai của tôi. Thành ra mỗi ngày chúng ta bận áo của Đấng Christ, bởi vì Chúa biết cái tương lai của tôi. Và ngày nào tôi có Chúa, tôi vẫn đi trong cái đường lối mà Chúa vạch vẽ cái tương lai. Biết bao nhiêu cuộc đời của quý ông bà anh chị em mình cứ đi thua, mình đi vòng. Cho tới lúc về già rồi, mình nói phải chi, đừng có bao giờ phải chi. Khi mà về già, khi mà sắp sửa nhắm mắt tắt hơi, phải chi tôi phải như thế này, như thế kia. Nhưng mà nhờ cây Chúa, bởi vì Chúa là đấng nắm tương lai của tôi. Và tôi bận áo Đấng Christ để tôi có thể thấy được cái chương trình, tôi thấy được cái tương lai mà Chúa vạch cho cuộc đời của tôi, gia đình tôi, cho hội thánh của tôi và cho cái cộng đồng tôi đang sống. Và cái vòng ảnh hưởng nó phải đi ra từ con cái Chúa. Mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa là tin cậy Ngài, hy vọng lấy Ngài, yêu kính Ngài. Mỗi ngày, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta trong cái chiến trận tâm linh. Bởi vì lời của Chúa Phaolô cũng có nhắc nhở là chúng ta không phải là đánh trận giữa người và người, nhưng chúng ta đánh trận giữa các đấng cầm quyền trên không trung, tức là ma quỷ. Mỗi ngày, quý ông bà anh chị em ở trong cái chiến trận đó. Đó lý do tại sao khi mà mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là mỗi ngày quý ông bà anh chị em đi làm việc hay là đối diện với đời là cũng giống như lính nhảy dù vô cái đấng cầm quyền trên không trung hay những cái tổ chức đó. Nhưng mà mình có áo giáp trụ của Chúa, có bullet vest, thành ra bắn vô nó không có thủng. Thành ra Chúa cho những cái giáp trụ như vậy để rồi chúng ta có thể tỏa cái ánh sáng của Chúa ra cho mọi người, để rồi chúng ta có thể kéo cái người ra cái khỏi tối tăm hay là trong cái hồ lửa mà họ sẽ đi vào cái hồ lửa đời đời đó, kéo họ ra khỏi để đưa họ đến cái chỗ sáng láng. Cái chiến trận đó xảy ra mỗi ngày quý ông bà anh chị em ơi. Xảy ra mỗi ngày. Quý ông bà anh chị em đôi khi không có để ý, nhưng mà nó xảy ra. Ngày xưa khi mà tôi còn làm với Compact, cái chức vụ khá cao, cái quyến rũ nó đến mỗi giờ mỗi phút. Mỗi giờ mỗi phút khi mà làm một cái quyết định, nó ảnh hưởng vô cùng. Và cái quyết định nào là cái quyết định đúng? Một số quý ông bà anh chị em đã từng biết, đôi khi đi conference. Conference là cái chỗ rất là tự do, không ai kiểm soát mình cả. Ban đêm có những người tới gõ cửa để mà quyến rũ. Bạn bè rủ đi tới những cái cell meeting, tại lúc đó tôi cũng responsible for sell nữa. Thì những cái customer họ muốn sell cái product cho cái company mình, thì họ đưa mình tới những cái chỗ rất là quyến rũ để cho mình say rượu. Mà chút xíu nữa, tại sao lời của Chúa nhắc nhở không có được say sưa luôn tuồng đó? Thưa cô chú nhé, Phao-lô biết trước cả ngàn năm trước. Và đôi khi những cái nhỏ nhặt, những cái nhỏ nhặt, ví dụ như photocopy, công ty nhiều paper clip quá mang đỡ về nhà mình xài, hay mang về nhà thờ xài, đôi khi mình không có để ý. Công ty có nhiều giấy trắng, nhà thờ hết giấy, mang giấy vô nhà thờ để xài đỡ, hay là mang về nhà xài đỡ. Cái đó là những cái cám dỗ lúc trước mình không có để ý. Và ngay cả cái đó mình nói trong company, và quay ngay cả những cái quyến rũ khác, có thể lúc đi chợ, người ta thối tiền như 5 đồng, đáng lẽ 1 đồng, 2 đồng, mà lúc mà cái người cashier ra đưa, đáng lẽ đưa 2 đồng, mà đưa tờ 5 đồng với 1 đồng, cái mình thấy 5 đồng khoái quá, bỏ túi đi luôn, thay vì quay trở lại trả. Đó là những cái quyến rũ của đời. Mà đôi khi chúng ta không mặc lấy Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ không thấy những cái điều đó. Mình thấy nó sẽ trở thành bình thường. Khi mà quý ông bà anh chị em mặc lấy Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em có cái quyền năng của Chúa. Chứ không phải là bận Chúa Giêsu Christ, mình bận cái áo sáng lắng của Chúa rồi mình có quyền năng. Chúa cho cái quyền năng để chúng ta thấy được cái trúng và cái sai trong cái đường lối của Chúa. Lúc đó Đức Thánh Linh có thể vận hành trong quý ông bà anh chị em để nhắc nhở, bẻ trách, sửa trị một cách kịp thời, để mình không có đi vào trong những cái chỗ coi như là xa đọa, chân lấm bùn rồi ra không có được. Đó là cái sự nhắc nhở. Đó, chúng ta cần phải mặc áo của Đấng Christ. Và mặc áo của Chúa Giêsu Christ cũng có nghĩa là cái sự kết hợp của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Tôi ở trong Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ ở trong tôi. Khi mà chúng ta tin nhận Ngài, để là cái áo giáp sáng láng bảo vệ chúng ta ra khỏi cái sự bại hoại của cái tội lỗi, hay là của cái sự tối tăm mà chúng ta không có cẩn thận thì sẽ không có thấy. Quý ông bà anh chị em ơi, cái đồng thời cái Phao-lô mới nhắc nhở có ba cái tội, hay là ba loại tội chúng ta cần phải tránh. Là sao? Tội gì đây? Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, buông tuồng bậy bạ, rầy rà, ghen ghét. Đừng có say sưa. Đôi khi say sưa không phải rượu, mà say sưa chuyện khác. Đó lý do tại sao mà các ông mà đi về Việt Nam 6 tháng không có vợ theo đó, tôi run lắm. Tôi cầu nguyện không thôi, tại vì bên đó sẽ bị cám dỗ say sưa. Và cái chuyến tôi có kể trong hội thánh đó rồi, cái chuyến truyền giáo mà vừa qua, mà khi các anh em đi truyền giáo đó, thì lúc đó đó tôi, anh Tuân rồi một số người mới đi chợ, mới đi ăn buổi sáng ra, sáng ra đó thì anh Tuân với chị Xuân với là một số người là đi mua đồ, thành ra có mình ông Mục Sư Sơn mình thôi. Đó. Rồi tôi đi mua sách xong xuôi rồi tôi tính đi hớt tóc, tóc hơi dài. Đó. Đi tới tiệm hớt tóc kia thấy mấy người đứng, anh ơi vô em hớt tóc. Tôi ngó cái tôi sợ quá, tôi chạy mất tiêu. Chạy té quay. Chạy quá chừng là chạy. Tại vì Chúa biết sao, có những cái mình cần nên tránh. Không có phải vô rồi tò mò rồi nó để nó xảy ra rồi chạy không được. Nhưng mà cũng có một số con cái Chúa cũng vô đại. Thành ra, cái đó là những cái chuyện khác. Say sưa, buông tuồng, bậy bạ. Nói với Chúa rất là rõ ràng. Cái gì mà mình không có kiểm soát được, bậy bạ mà không có trong lời Chúa, tránh trước. Tránh trước. Mình không biết, mình có thể làm mạnh mẽ với bất cứ người nào. Mình không biết. Nhưng mà nhiều cái không có nên thử. Tại Chúa nói, thử lắm tốt. Mình biết nó sai. Thành ra khoan thử, chạy trước. Đó. Hoặc về nói với vợ mình hay là chồng mình, mà vợ mình, chồng mình không có đồng ý, có nghĩa không có nên thử, không có buông tuồng. Sexual sin. Khi mà trong cái vấn đề tình ái, tình dục với chồng, với vợ mình thôi. Mà ngay cả lời của Chúa nói, ngó một người đàn bà mà động lòng tham muốn cũng là mắc cái tội. Đó. Thành ra nhìn một người với cái tấm lòng trong sạch mà muốn làm được điều đó phải mặc lấy Chúa Giêsu Christ mới làm được điều đó. Rầy rà, ghen ghét, cãi lộn, cãi lẫy, jealousy, giận dỗi, đôi khi những cái chuyện không đâu cả. Giải quyết với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở rất là hay. Nếu mà hai vợ chồng giận dỗi nhau đó, giận sao giận tới mặt trời lặn, phải chấm dứt, giải quyết cho nó xong trong thôi, tối mất ngủ. Mà một người mất ngủ đó là ngày mai là có chuyện lớn xảy ra nữa. Mà nếu mà hai người mất ngủ nữa là đủ thứ chuyện sẽ xảy ra, giải quyết cho nó xong. Đó là những cái bài học Chúa dạy. Hồi nãy đó, mặc lấy Đấng Christ có nghĩa là gì? Bây giờ làm thế nào để mặc lấy Đấng Christ? Tại biết là cái gì rồi, bây giờ mặc sao mới là mặc? Có ba điều. Thứ nhất, đức tin. Đức tin, quý ông bà anh chị em đã chứng đạo đó, đức tin đến từ nghe lời của Chúa. Như vậy mặc lấy Đấng Christ, chúng ta là người tin Chúa rồi thì chúng ta phải đọc, nghe lời của Chúa, đọc Kinh Thánh để có những cái bài học Chúa dạy dỗ. Và chúng ta cầu nguyện Chúa để Thánh Linh có thể xoay dựng lời của Chúa để quý ông bà anh chị em hiểu và làm theo. Thứ hai, hy vọng. Hy vọng đến từ những lời hứa. Trong Kinh Thánh có rất là nhiều lời hứa. Thành ra mặc lấy Đấng Christ bằng cách nhớ lại những cái lời hứa của Chúa. Chúa hứa cái gì? Chúa hứa sao? Ta ban phước cho con. Rồi sao nữa? Cha ban cho con cái tình yêu thương. Mà mình không cắm vào cái lời hứa của Chúa thì làm sao mình có thể tin cậy lời của Chúa được? Chúa hứa điều gì? Ta sẽ bảo vệ con. Thành ra dù rằng chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, lời Chúa hứa, Chúa sẽ bảo vệ con. Dù con đi ha, trong trũng bóng chết, con sẽ không sợ tai họa gì. Nhiều con cái Chúa sẽ đối diện với những vấn đề có thể trong thể xác của mình, có thể trong tâm trí, tâm thần của mình, mà ngay cả có thể trong tâm linh đang bị lộn xộn nữa. Lời Chúa hứa là sao? Ta sẽ gìn giữ con. Ta sẽ bảo vệ con. Ta sẽ chữa lành cho con. Những vết thương lòng ta sẽ chữa lành. Nắm vào lời hứa của Chúa, tại vì Chúa Giêsu đã từng chữa lành những người bị bệnh tật. Người phung được sạch, người què được đi, đứng trở lại. Và chúng ta nắm vào cái lời hứa trong cái sự tin cậy đó, trong cái sự lạc quan đó, để mà cầu nguyện cùng Chúa, để mà mặc lấy Đấng Christ. Thành ra đức tin, hy vọng. Thứ ba, yêu thương. Yêu thương đến bởi sự đẹp đẽ của Đấng Christ. Quý ông bà anh chị em có thấy được cái vẻ đẹp trong cái tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ hay không? Tại nếu mà chúng ta không có thông hiểu được cái tình yêu thương của Chúa, cái vẻ đẹp yêu thương của Chúa, chúng ta không có hiểu được cái tình yêu của Chúa chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Nhờ qua đó chúng ta được sạch tội, nhờ qua đó chúng ta có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời. Nếu chúng ta không có hiểu được cái vẻ đẹp trong cái yêu thương của Chúa thì chúng ta sẽ không mặc được cái áo Đấng Christ yêu thương đó. Thành ra cái tâm trí của chúng ta bao giờ cũng phải để ý tới hay nhìn vào cái sự đẹp đẽ, cái tình yêu Chúa cho chúng ta. Khi mà chúng ta biết được cái tình yêu Chúa cho chúng ta, chúng ta nhận cái tình yêu đó thì chúng ta mới có cái tình yêu để cho người khác. Cái tình yêu mặc dầu để cho người khác rất là khó. Tại vì cái con người mình yêu là tại vì hay là vì cái gì đó. Cái đó là tình yêu con người với nhau. Thành ra yêu người theo cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải thông hiểu, chúng ta phải cảm nhận, chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta. Thì lúc đó chúng ta nhận cái tình yêu đó thì chúng ta mới ban phát ra được. Cầu nguyện Chúa cho quý ông bà anh chị em hiểu được ý nghĩa mặc lấy Đấng Christ như thế nào và tập tành cố gắng để mặc được cái áo của Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống hàng ngày của mình. Như vậy mắc nợ yêu thương là sao? Mắc nợ yêu thương, Phaolô muốn dạy dỗ từng con cái chua một, trong đó có cả tôi nữa. Chúng ta phải phản ảnh ý nghĩa yêu thương. Mắc nợ yêu thương mà thôi. Chúng ta phải rõ Chúa, hiểu được cái tình yêu của Chúa, để chúng ta mới có thể tỏa sáng được cái sự yêu thương. Yêu thương thật. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc chung cái câu này. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ vì sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu người lân cận mình, ấy đã làm trọn luật pháp. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết đa số quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này là những người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn trở ngại trong sự mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bà anh chị em giờ phút này chúng tôi giúp đỡ để dâng quý ông bà anh chị em với ba ngôi Đức Chúa Trời, với Chúa Giêsu Christ, để làm lại cái commitment, để quyết định mặc lấy áo của Chúa Giêsu Christ, để có thể phản ảnh được ý nghĩa yêu thương của Chúa, để có thể tỏa sáng được yêu thương của Chúa cho những người xung quanh. Xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên, tôi biết, để tôi có thể cầu nguyện giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em không đưa tay lên có nghĩa là quý ông bà anh em mỗi ngày mặc lấy áo của Đấng Christ. Nguyện lời của Chúa cùng quý ông bà anh chị em luôn luôn. Lời kêu gọi thứ hai của tôi, nếu trong phòng nhóm này có quý ông bà anh chị em nào chưa có thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để thật sự có tình yêu thương, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó. Cái sự quyết định này không có phải là ép buộc, nhưng mà phải từ tâm lòng sâu thẳm và mong muốn của quý ông bà anh chị em. Có ai không muốn tôi giúp đỡ trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời, nhắc nhở chúng con chỉ mắc nợ yêu thương bằng cách mang ý nghĩa và ánh sáng yêu thương cho những người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Sau giờ phút này, chúng con sẽ có thông cáo, chúng con sẽ có ăn uống thông công với nhau. Một số con cái Chúa sẽ đi ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm, ơn cứu rỗi của Ngài. Một số con cái Chúa sẽ tập hát chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, cũng giống như chuẩn bị cho lễ cưới vào thứ sáu, thứ bảy và thứ bảy tuần tới này. Ôi lạy Chúa, xin Chúa ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện với nhau, vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, kể từ giờ phút này chỉ mắc nợ yêu thương bằng cách mang ý nghĩa và ánh sáng yêu thương cho những người